Mầm xanh.
Sao em cứ la toán tên chị lên vậy?
Ai kêu chị dẫn chương trình mà mắt cứ lơ lơ, đầu óc đang lơ tưởng chuyện gì đấy?
Chị vẫn ăn tiếc mấy cái CD.
Để chỉ cho nè, chị có thể bán CD cho các cô mua phế liệu, vì đó là một cách thu gom nhựa cũ về nơi tái chế, hoặc có thể làm một số món đồ nhỏ từ CD như túi sách nè, làm khung ảnh nè, làm khung cho các CD mới nè, một cái kẹp sách trên kệ sách nữa nè, nhiều nhiều cách lắm đó.
Sao em biết nhiều vậy?
Đã bảo Misty thông thái mà. Hôm nào chị làm thì rủ em nhé, em sang cùng làm với chị.
Đương nhiên rồi, mình không thể nào quên sư phụ của mình được hết á.
Mãi muôn chuyện về mấy cái CD của chị lại quên mất nội dung chính của chương trình hôm nay rồi.
Rất may á, là chương trình hôm nay của Green Radio Show cũng liên quan đến mấy cái CD đó nha, chủ đề giải trí và bảo vệ môi trường.
Ơ, tức là sao?
Tức là bình thường chúng ta giải trí bằng cách nghe nhạc nè, đọc sách nè, xem TV nè, xem phim nè, tưởng chừng như những việc ấy không ảnh hưởng đến môi trường, nhưng mà thật ra thì những việc này tác động một phần không nhỏ đến môi trường đó em.
Em cũng nghĩ vậy, vui chơi đồng nghĩa với việc thải ra rất nhiều chất thải. Em đọc được là mỗi năm có 2 triệu cuốn sách, 350 triệu tạp chí và 24 tỷ tờ báo bị vứt đi. Chúng ta nghĩ là sẽ chẳng còn ai muốn đọc sách nữa.
Ngay cả khi công nghệ mới thay thế, ví dụ như Internet nè, TV nè, các thiết bị điện tử nè, thì vẫn có đến 100.000 đĩa CD bị vứt mỗi tháng cùng với 5,5 triệu hộp đựng phần mềm đó. Như vậy thì thật ra cũng không hạn chế được mấy, vì hình như vấn đề ở đây là năng lượng thì phải.
Nếu chỉ nói là năng lượng của pin không thôi, đừng tính các loại năng lượng khác nhé. Hầu hết các loại pin được mua đều bị quẳng đi. Vấn đề không phải là sự lãng phí không thôi, mà còn tính đến tác động ô nhiễm từ thủy ngân, chì và những chất độc hóa học khác có trong pin. Khi những chất này phân hủy, chẳng cần là một nhà hóa học, chúng ta cũng biết được chúng sẽ tạo thành bao nhiêu chất ô nhiễm.
Nhưng mà hình như giải trí, ý chị là các cuộc vui á, chúng ta phải kể đến nước rồi các loại rác thải phát sinh, phải không Misty?
Dạ, có một định nghĩa gọi là nước ảo. Chắc để chương trình sau, chúng ta sẽ chia sẻ với các bạn thính giả nhỉ? Bây giờ chúng ta tập trung vào các sở thích giải trí thường ngày như đọc sách báo, nghe nhạc, xem phim thôi.
Chị hiểu rồi. Để dành đó, mà hôm nay chúng ta sẽ gặp một vị khách mời. Đố em biết là ai?
Ủa, mà ai vậy?
Chị đố mà.
Đố mà không cho bất kỳ một dự kiện nào. Sợ chị luôn.
Rồi, thế chúng ta cùng gặp vị khách hôm nay rồi biết sao nhé.
Thôi, em ngại lắm.
Rồi, lại để mình một mình. Các bạn thân mến, hôm nay thì chúng ta sẽ gặp gỡ một nhân vật khá là đặc biệt, đạo diễn diễn viên Võ Thanh Hòa. Anh Võ Thanh Hòa sinh năm 1989, hiện đang là một đạo diễn trẻ tuổi tài năng của làng điện ảnh Việt Nam. Vừa qua, anh gây được sự chú ý đặc biệt cho khán giả và người hâm mộ qua vai diễn Điền trong bộ phim Cánh Đồng Bất Tận và trong vai trò đạo diễn bộ phim dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên với tên gọi Mệnh Lệnh Hoa Hồng, đang chiếm được khá nhiều tình cảm của cộng đồng teen Việt. Nào thì cùng Mầm Xanh trò chuyện ra nấy nhé. Em chào anh ạ, rất vui khi anh nhận lời tham gia trò chuyện với các bạn thính giả của Green Radio Show.
Chào Mầm Xanh và các bạn nghe chương trình Radio Show.
Dạo này thì công việc của anh thế nào ạ? Có gì thú vị không?
Công việc của anh thì hiện nay cũng đang rất là bận. Năm nay thì về cương vị là đạo diễn thì anh sẽ không làm. Anh đang có theo đuổi một số dự án kinh doanh riêng của mình và vẫn tiếp tục là diễn viên của một số phim truyền hình ở miền Nam mình.
Dạ. Các bạn, nếu như mà các bạn để ý kỹ thì giọng của anh Hòa hôm nay hơi rè một tí, bởi vì anh ấy vừa mới đi công tác xa về và anh ấy nhận lời. Khi mà anh ấy đến đây thì Mầm Xanh rất là bất ngờ. Chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện nhé. Em được biết là anh tốt nghiệp lớp đạo diễn và được đánh giá là một tài năng trẻ trong vai trò là một diễn viên, nhất là từ vai diễn Điền trong Cánh Đồng Bất Tận. Thì nếu như tự nhận xét về mình, anh có nghĩ là mình đã hoàn thành tốt cả hai vai trò không?
Nếu mà để tự mình đánh giá thì nó sẽ rất là chủ quan. Cái đó chắc sẽ để cho khán giả xem phim của mình cũng như là coi phim mình đóng thì mọi người sẽ đánh giá. Còn riêng về bản thân của anh thì anh luôn nghĩ là mình cố gắng làm tròn trách nhiệm của mình, mình làm hết tâm huyết những cái gì, bởi vì một cái là ước mơ của anh đó là làm được đạo diễn, còn một cái là đam mê, luôn luôn thích diễn xuất, làm diễn viên. Cái giọng nó đang như vậy á, thì chắc tại là thức đêm nhiều quá nên là nó sẽ bị như vậy trong một thời gian dài. Đừng bất ngờ nếu mà xem phim mà mình nghe tiếng của anh như vậy.
Sau vai diễn Điền trong Cánh Đồng Bất Tận thì ấn tượng sâu sắc nhất của anh trong quá trình làm phim, về sau thành công của bộ phim thì anh học được bài học gì không ạ?
Không phải chỉ riêng vai diễn Điền mà hầu như là khi anh đóng, anh làm với bất kỳ một ekip làm phim nào, một đạo diễn mới nào thì anh cũng học được rất nhiều thứ từ họ. Riêng điền trong cánh đồng bất tận là một cái quá trình làm rất là chuyên nghiệp của một ekip làm phim rất nhiều người nổi tiếng ở Việt Nam, cũng như là những một số chuyên gia về nước ngoài cũng tham gia vô cái ekip của bộ phim. Một cái quá trình chuẩn bị cũng rất là kỹ, phim chỉ bấm máy trong khoảng 2 tháng rưỡi thôi, nhưng mà tụi anh phải chuẩn bị trước đó là 3 tháng, từ kịch bản cho tới tập luyện những cái kỹ năng cho những cái nhân vật ở đó. Và nhân vật thì cũng rất là, trong nghề gọi là xương, có nghĩa là rất là khó. Cậu bé không có quan hệ xã hội, không được học hành, nhiều thứ rất là khác với lại con người của mình ở ngoài. Và những cái hình mẫu đó mình cũng không thể kiếm được ở ngoài để mà mình học hỏi. Nhưng mà rất may là từ lúc mà tác phẩm này của chị Tư ra, chị Nguyễn Ngọc Tư ra, thì anh đã có đọc qua và cũng không tưởng tượng được là nó như thế nào. Chỉ có nghĩ là nếu mà là cái thằng bé đó thì mình phải hành động như thế nào. Rồi sau này thì trao đổi với lại đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình, cái ekip làm phim, rồi cũng như những diễn viên khác, mới hình thành được nhân vật của mình từ từ. Mà không phải chỉ có một mình Hòa, mà cả bốn diễn viên chính của phim thì họ ai cũng làm việc rất là hết mình sau bộ phim.
Dạ, dạ. Anh nói là vai diễn Điền rất khác với anh Hòa ở ngoài, như vậy thì một anh Hòa ở ngoài đời như thế nào ạ?
Nếu mà em coi vai Điền á, em đếm từ đầu phim tới cuối phim, không biết anh mở miệng anh nói được bao nhiêu lần. Còn ở ngoài thì một ngày 24 tiếng thì anh nói chắc cũng được khoảng 14-15 tiếng rồi. Trừ cái thời gian ngủ với lại một số thời gian không cần phải nói ra thôi.
Anh đã từng có thời gian sinh sống và học tập ngành đạo diễn trong 3 năm tại Singapore. Như vậy thì cảm nhận của anh như thế nào về con người và văn hóa của Singapore?
Singapore là một đất nước đa sắc tộc. Họ cấu thành từ người Trung Quốc là nhiều, rồi những người dân bản địa ở đó thì họ lai cũng rất nhiều. Những nước mà nhiều ở đó, thí dụ như là những người Malay và Indo, là một bộ tộc Bahasa, có nghĩa là họ dùng tiếng Bahasa. Rồi người Anh, tại vì hồi đó là người thực dân Anh là chiếm Singapore. Rồi người Ấn Độ là cũng nhiều. Thì nó cấu thành từ rất nhiều bộ phận như vậy, nên cái văn hóa ở đó cũng rất là đặc biệt. Từ văn hóa ẩm thực là bình thường nhất, rồi cho tới những nghi lễ này rất là nhiều. Ở Singapore các bạn có thể đi khoảng 5-6 loại chùa khác nhau của những nền văn hóa khác nhau, nó như vậy. Những cái đạo nổi tiếng ví dụ như đạo Hồi, đạo Thiên Chúa, rồi đạo Phật thì cũng rất là phát triển ở đó.
Singapore được công nhận là một đất nước sạch nhất châu Á, thì theo anh điều đó có đúng không? Anh cảm nhận như thế nào về cái cách mà chính phủ và người dân ở nơi đây giữ gìn bảo vệ môi trường của họ?
Thật sự Singapore rất là sạch. Những cái bộ mặt của họ, họ luôn giữ gìn rất là đẹp. Và cái cách mà chính phủ họ làm cho người dân có cái cảm quan về sự sạch đẹp rất là kỹ. Từ cái chuyện mà ví dụ như ở xe điện ngầm thôi, mình không được mang đồ ăn vô đó mình ngồi mình ăn. Hoặc là nhai xi gum ngoài đường mà mình phun, thí dụ như có thể là sẽ bị phạt. Hút thuốc cũng phải có góc để hút, chứ không thể là đi đâu cũng hút được. Và cái thứ hai nữa là mình phải thấy là họ rất nhiều thùng rác. Ở bất kỳ nơi nào họ cũng có thùng rác công cộng. Mà tại sao họ làm được như vậy? Tại vì là cái lúc mà họ xây dựng á, họ đã có một cái quãng lề đường đi bộ rất là rộng. Thì họ chuẩn bị cái đó rồi, thì họ trên quãng đường đi bộ họ chuẩn bị rất là nhiều thùng rác. Thì nó không có làm mất mỹ quan. Không, mà đặc biệt nữa nó rất là tiện dụng cho người dân. Ở bất kỳ đâu họ có thể bỏ những cái thứ linh tinh vào đó để mà nó không có làm mất đi mỹ quan. Quan trọng nhất anh thấy vẫn là cái ý thức của người dân. Không phải là chuyện là xả rác hoặc là xanh sạch không, mà còn có những cái ý thức khác, ví dụ như là xếp hàng, nhường cho người già. Những cái đó rất là bình thường, theo mình nghĩ rất là bình thường, nhưng mà phải nói là họ phát triển khá lâu rồi nên mới được như vậy. Khi mà mình vứt rác bậy thì thật ra không phải lúc nào công an cũng có thể bắt mình, nhưng mà vấn đề là mọi người xung quanh nhìn mình như thế nào, đó là cái rất là quan trọng. đi vô xếp hàng thì không thể nào mình chen lên trước được, mà tự động bản thân mình phải xếp hàng cho đúng theo quy định của người ta. Rồi có những em bé rất là nhỏ, khi mà những người già lên lên xe, tự động những em bé đó nhường cho người già ngồi, thì bản thân mình là những người trưởng thành, là những thanh niên, thì mình thấy được cảnh đó thì mình sẽ thấy là đúng ra là mình phải là những người nhường, chứ không phải để cho tới những em bé đó nó.
À, như vậy thì trở về từ Singapore, những ấn tượng nào để lại trong anh sâu sắc nhất?
Cuộc sống ở đó thì rất là nhiều thứ ấn tượng với anh về, tại mình sống ở bên đó cũng lâu, anh sống bên đó hơn 4 năm. Cách học hành, làm việc bên đó, ăn uống, ẩm thực rất là nhiều. Nhưng mà cái quan trọng nhất là mình thấy được một cái xã hội phát triển, và mình có nhiều thứ để mình định hướng mình đi cho tốt. Họ phát triển nhưng mà họ đâu đó họ cũng có những cái nó thiếu 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 cái tình cảm, ví dụ như vậy. Tại vì anh thấy hầu như là sống bên đó họ quan trọng cái chuyện tiền rất là nhiều, nên là anh thì tránh cái đó thôi, còn ngoài ra thì rất nhiều thứ để học.
Bình thường ở các thành phố lớn, nhưng mà quá trình đô thị hóa sẽ làm cho mỗi người sống trong một cái vòng tròn riêng của họ, họ ít chia sẻ hơn.
Đúng rồi. Có thể là kể cả ba mẹ con cái với nhau, nhưng mà trong một nhà khi mà đã trưởng thành rồi thì vẫn rất là độc lập về tài chính, không có giúp đỡ nhau nhiều. Nói chung là họ sống và một cái vòng quay thì tiền vẫn là cái bánh xe chính để họ quay quay vòng cuộc sống.
Hôm trước em được anh chia sẻ là lúc còn học ở trường anh cũng tham gia rất là nhiều công tác đoàn hội, thì anh đã từng tham gia phong trào nào về môi trường chưa ạ?
Lúc còn học cấp 3 ở Sài Gòn thì anh là bí thư của cơ sở 2 trường dân lập Nguyễn Khuyến. Thì về công tác đoàn thì anh cũng học rất là nhiều, được đi tham gia các cái khóa huấn luyện của thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh, cũng như là những cái trò chơi ở đó. Anh có dựng những cái tiểu phẩm cho trường của mình, nói về tránh những cái tệ nạn và giữ gìn ý thức xanh sạch đẹp cho trường lớp. Thật ra thì cái từ xanh sạch đẹp á, thì từ nhỏ mình đã nghe rồi, đúng không? Nhưng mà để mà làm được ba từ đó thì nó lại rất là khó, nó rất là khó. Bản thân mình khi mà mình cầm một cái gì đó mà nó không được đẹp, không được sạch cho lắm thì mình luôn luôn vứt nó đi, muốn vứt nó đi. Nhưng mà nếu mà chỉ cần không đúng thời điểm hoặc là không đúng chỗ thôi thì nó sẽ tạo ra một cái tác hại rất là lâu cho môi trường. Thì về về cái kiến thức cơ bản thì ai cũng biết được như vậy, nhưng mà ý thức mỗi người thì mỗi khác nhau. Mình bản thân mình, anh và em ngồi đây để làm chương trình này thì cũng liên quan rất nhiều tới cái vấn đề là tạo một cái ý thức tốt hơn cho thanh niên mình.
Gần đây thì có rất là nhiều bạn trẻ tham gia rất là nhiều phong trào về môi trường, thì anh nghĩ gì về họ, những người đầy nhiệt huyết về môi trường?
Đầu tiên là anh ngưỡng mộ. Có những rất là nhiều bạn trẻ, anh vẫn đọc tin tức bình thường là các bạn còn rất trẻ, thậm chí là vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Họ vẫn tham gia rất là nhiều dự án, cũng giống như là những cái trải nghiệm, những cái hội thi quốc tế, và kể cả là những cái hội nghị xanh trên toàn thế giới họ vẫn vẫn tham gia. Và những người đó thì đầu tiên là anh phải nói rất ngưỡng mộ, tại vì cái tuổi đời họ còn thấp nhưng mà họ biết một cái quan niệm rất là tốt cho về môi trường. Bởi vì môi trường nó không phải là của mình dùng ngày hôm nay, mà nó còn là cho cả về ngày hôm sau nữa, cho các rất nhiều là thế hệ sau. Và bản thân họ cũng là một tấm gương cho những lứa đàn em nhìn vào đó để học hỏi, cũng như là mình có một cái ý thức bắt đầu. Thí dụ như là mình đang ở trong cái quá trình đô thị hóa rất là nhanh, những cái lượng rác thải của mình xả ra cũng rất nhiều, nhưng mà vì công việc mang tính chất của một người, không thể ai cũng bắt họ có một cái ý thức thật là tốt được. Nhưng mà anh nghĩ tốt nhất á, mình bắt đầu từ lớp thanh thiếu niên của mình, là kể cả từ lớp mình về sau nữa, nếu mỗi người có một ý thức càng ngày càng tốt hơn thì nó sẽ tốt hơn về sau.
À, quay trở lại với một Võ Thanh Hòa ở ngoài đời, như anh nói là anh nói rất là nhiều, công việc của một diễn viên, một đạo diễn cũng khá là bận rộn. Vậy thì anh dành thời gian cho việc giải trí như thế nào?
Trước đây thì anh giải trí rất nhiều, bây giờ thì thời gian nó hẹp lại nhưng mà mình cũng vẫn có rất là nhiều cách. Thật ra chuyện sắp xếp thời gian để mà làm việc á, nó cũng là một cái rất là quan trọng. Khi mà mình sắp xếp tốt thì mình có thời gian mình nghỉ ngơi cho sức khỏe mình tốt hơn. Mình có thời gian để mình làm những cái việc cho nó bớt stress đi. Bất kỳ công việc nào thì nó cũng có cái áp lực của nó và nó sẽ ảnh hưởng tới mình nhất định. Thì trước đây thì anh rất thích đọc sách. Sách là rất là nhiều loại sách, ví dụ như là các cái tiểu luận, những cái truyện tiểu thuyết của những nhà văn mà anh thích, ví dụ như là anh rất thích tiểu thuyết bảo hiểm, ví dụ như vậy, và những cái về lịch sử. Ngoài ra thì những cái truyện truyện tranh chẳng hạn để giải trí thì anh cũng đọc. Về phần đọc thì cũng về phần khác, ví dụ như là lướt web, xem phim rồi này kia thì cũng như các bạn bình thường. Anh thì thích đông người nên là thường là các cái dịp mà trống á thì lại rủ bạn bè về nấu ăn hoặc là làm những cái gì đó, rồi cả bọn cùng tập hợp lại chơi với nhau, thì anh rất là thích như vậy. Thì đó là cái cách giải trí gần đây, không biết là sắp tới nó sẽ phát triển về hướng nào nữa.
Anh có nghĩ là chính cái sự giải trí của mình cũng sẽ gây ra những tác động đến môi trường không?
Có chứ, khi mà sau cái cuộc vui nào thì nó cũng để lại rất là nhiều hậu quả, ví dụ như là mặt tài chính giảm sút nè. Nhưng mà đặc biệt là mình chơi cái gì đó thì mình cũng để lại rất là nhiều rác, rất là nhiều. Tụi anh cũng có những cái chuyến dã ngoại thì lúc nào đi tụi anh cũng sẽ chuẩn bị sẵn những thứ để đựng những thứ đó. Tụi anh luôn luôn có đứa là mấy cái bịch mà mình dùng đi metro đó, thì nó có những cái bịch xanh rất là bự, thì luôn luôn đem theo một hai bịch đó để mình đựng những cái rác thải, để mình đựng rồi mình về mình bỏ cho đúng nơi quy định. Cái thứ hai nữa là sau khi mình dùng những cái đó mình có thể sử dụng lại, nó không có phải là mình vứt luôn những thứ đó, càng dùng ít plastic nó càng tốt.
Như vậy thì đến thứ bảy này, ngày 31 tháng 3, là chương trình Giờ Trái Đất sẽ bắt đầu, đêm sự kiện chính của Giờ Trái Đất, thì anh sẽ tham gia chưa ạ?
Anh biết cái chương trình cũng cách đây khoảng 3 năm. Thì đây là một cái chương trình mà anh rất là tích cực hưởng ứng. Thì đêm hàng đêm thì mình tất nhiên là mình sử dụng điện tiết kiệm hàng ngày, nó là quan trọng hơn. 1 giờ cho tất cả người trên trái đất thì nó rất là nhiều, nhưng mà nhiều giờ cho tất cả những người tham gia chương trình này thì nó lại còn tốt hơn nữa. Thì tối hôm đó anh sẽ tất cả các thiết bị sử dụng điện trong vòng 1 tiếng đồng hồ, và cho dù bất kỳ ở đâu đi nữa.
Đến hôm đó thì em nghe nói là ở nhà văn hóa thanh niên thành phố các bạn tập trung về đó và ca hát cổ vũ rất là hoành tráng không?
Rất có thể đó cũng là một cái lựa chọn để đêm hôm đó mình có thể đi mình tập hợp, vì anh đặc biệt rất rất thích những hoạt động của các bạn thanh niên. Mà tại vì anh đi học về cái bản thân anh thì anh đi học như vậy nên là không được tham gia nhiều cái hoạt động của các bạn sinh viên ở đây, rất là tiếc như vậy, nhưng anh rất là thích. Nhưng mà ngoài ra thì bản thân anh bây giờ hoặc là sắp tới đi nữa có bất kỳ một cái hoạt động nào đó mà có thể giúp đỡ hoặc là tham gia cùng thì anh sẽ luôn tham gia một cách tích cực, bởi vì anh cũng mình cũng là một thanh niên của thế hệ mới.
Nói về việc tích cực, các bạn, nếu như mà kể về việc hôm nay nhóm Sóc Xanh đến với studio của Green Radio Show thì anh Hòa đến rất là sớm, nhưng mà do kỹ thuật về âm thanh tụi mình trục trặc một tí xíu và anh đã phải chờ rất là lâu, khoảng 2 tiếng đồng hồ để chương trình có thể bắt đầu. Thì em rất là vui với cái sự nhiệt tình của anh, và dường như là nó, đối với riêng bản thân em thì nó tạo cho em một cái niềm tin là mình sẽ tiếp tục chương trình này trong khoảng thời gian sắp tới nữa. Và anh biết là trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến bây giờ thì em tạm ngưng chương trình với một số lý do cá nhân. Nhưng mà đến khi mà gặp lại anh hôm nay là chương trình quay trở lại của Green Radio Show thì em nghĩ là em sẽ đủ cái niềm tin để mà tiếp tục chương trình của mình.
Anh không biết là mình ngồi mình đợi một tí như vậy mà đem tới niềm tin lớn cho mấy đứa vậy, thì có thể là anh sẽ ngồi tới tối được. Thì cái thứ hai nữa là anh mới uống hết 2 chai nước của mấy đứa nên là không sao, có thể ngồi đợi được.
Đùa một tí xíu cho vui với các bạn thính giả thì hỏi thêm anh Hòa một tí xíu về công việc sắp tới của anh thì như thế nào, anh dự định như thế nào?
Tất nhiên á thì ai cũng sẽ có rất là nhiều dự định, nhưng mà bản thân anh thì không phải là một cái tiếp người mà anh chuẩn bị sẵn tất cả mọi thứ để anh đi một con đường nó bằng phẳng. Anh thích những cái cơ hội mới tới và anh nắm bắt nó, mặc dù con đường nó có thể hơi gồ ghề nhưng mà mình được nhiều cái trải nghiệm. Nó cũng tốt cho cái bản thân anh là đạo diễn thì cái kiến thức xã hội của anh buộc phải tốt, nên là anh cũng muốn như vậy. Cái thứ hai là riêng về trong showbiz thì khi cơ hội tới thì nó tới, không thể nào mình chuẩn bị là mình biết là nhà sản xuất phim hoặc là đạo diễn nào đó có thể mời mình một vai mình không thể biết trước được, họ nhắm, họ chuẩn bị và họ mời, thì cái vấn đề của mình là mình chuẩn bị như thế nào và mình có nhận lời hay không. Rồi hoặc là những cái dự án phim sắp tới, anh cũng rất là tích cực tham gia những chương trình như ICNFF hay là 24 giờ làm phim, đó là cũng là một cái show, những cái hoạt động cho những nhà làm phim trẻ tham gia, thì hàng năm anh đều có là khách mời tham dự những chương trình đó. Nó không phải là vì mình, thật ra bản thân anh cũng đang là một người rất trẻ, rất rất trẻ trong 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 nghề, thì anh thấy những bạn có thể là thậm chí là lớn hơn anh và những bạn nhỏ hơn anh làm những cái công việc mà họ có đam mê như mình thì mình rất là thích. Có rất là nhiều cái đề tài trong đó, và biết đâu năm tới nữa sẽ là một cái đề tài về xanh, về mảng xanh của đất nước, hoặc là những chương trình bảo vệ môi trường cho những cái hoạt động đó, mình cũng có thể đề xuất ý kiến cho họ được.
Em thì rất là trông chờ những bộ phim mới và những dự án mới của anh được.
Biết đâu là trong năm nay anh có thể làm một cái bộ phim để tham gia một cái chương trình nào đó của thanh niên mình về xanh sạch đẹp. Anh cũng hy vọng như vậy.
Vòng xanh cảm ơn anh về những chia sẻ thú vị trong chương trình hôm nay. Thì em chúc anh luôn khỏe để hoàn thành tốt những dự định sắp tới của mình.
Anh cảm ơn Vòng xanh cũng như là các bạn làm chương trình Green Radio này. Cái nữa muốn nói là đây là một chương trình rất là tốt, và bất kỳ lúc nào nếu mà các bạn mà thiếu người để nói chuyện thì thôi cứ mời anh, vì anh nói chuyện rất là nhiều. Để mà giáo dục cho thanh niên của mình á thì rất nhiều cách, đây cũng là một cách tốt, và hy vọng các bạn nghe đài cũng giống như là quan tâm tới chương trình, mình sẽ có một cái ý thức tốt hơn để bản thân mình làm tốt thì những người xung quanh của mình sẽ tốt hơn cho môi trường của mình.
Các bạn thân mến, chúng ta sẽ giải lao ít phút với ca khúc Bay Lên Ước Mơ.
The hill, the horse. I have my dreams. I wanna fly into sky high. The wings of mine will take me out night. I'm going to be crazy, that is amazing.
Chỉ còn mong. bỗng thấy trẻ lại. Đêm qua nằm mơ bỗng ta quay về, thời hôn nhiên như mộng mơ áo trắng tuyệt vời.
Chico.